Khi nào lớn cái là xem về cái trong này nó chùa ra nó cái này cái kia thế là tục của mình sân thần vui. Các khi tầng một đó ta thoải mái, ta lê ký ta khỏe quá. Ông mình ngồi đây mình cứ phiền não, đau khổ buồn hoặc khi mình quen phải không? Nhưng mà thật tức là cái thường lời quỷ nghe ngu ngu thang ngu đây.
Cái đây là dế nó dội lên hả? À à à, các vị nào ở dưới muốn thì dồn lên chút đi, trời mưa lớn quá, sửa ngồi dưới nghe.
Thì nói mà thì rống dữ quá thì cũng khổ, đang đau rồi.
Nếu quý vị nào ngồi ở dưới mà thấy không nghe rõ thì mời lên lên sát sát gần trên này.
Hay thôi để cái gì về ngày nghỉ một bữa hả? Lâu lâu gửi nghỉ một bữa không chịu sao, nghe gì được đâu, có nghe gì được đâu, nghe mà nói
nghe rõ lắm.
Dạ nghe rõ hả? À biết chị Tăng ngồi phía bên này có nghe không? Chị Tăng ngồi phía bên này có nghe không?
Nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay có một vị hành giả xuất gia Bắc Tông hỏi sư một câu hỏi liên quan tới vấn đề cầu an và cầu siêu. Vị này nói rằng là từ trước giờ đó vị này cứ nghĩ rằng là nếu mà người mà thân của mình mà quá vãng á thì các cô và các thầy tụng kinh thì thế nào cũng là siêu thoát. Nhưng mà bây giờ ra mà qua những cái phần thông tin mà sư nói trong các buổi trình pháp và thuyết pháp á thì vị này nói là như vậy là không phải. Nó thì để làm rõ cái điểm này sư xin đọc một cái câu trả lời của thiền sư liên quan với vấn đề đó. Thưa thiền sư, ở Việt Nam con học vi diệu pháp thấy giải thích rằng khi tử tâm xuất hiện sẽ tiếp nối tục sinh và người chết đi theo nghiệp đã tạo, không cầu cho ai siêu được. Một khi mà tử tâm xuất hiện rồi thì sau đó có một cái tâm tục sinh, tức là đi tái sanh đó, và đi sanh đi đó, thì cái tâm này, hai cái tâm này nó kết nối với nhau và người chết sẽ đi theo nghiệp của họ chứ không cầu cho ai siêu được. Rồi bây giờ cầu an thì cũng thế, nếu không tu cầu bao nhiêu cũng không an, vì tâm trạng của người được cầu không an là vì không có tu, và cũng chưa chắc cái người cầu đã an nữa. Nghĩa là như vị như sư đi tụng kinh cầu an cho quý vị, nếu mà quý vị không tu thì quý vị không có thể nào an được. Ngược lại mà sư tụng kinh mà sư không an, sư cứ nghĩ tới bao thơ chẳng hạn, không biết là mỏng hay dày, thì cái đó chắc là sư xuống địa ngục chắc cũng không an nổi. Thì sư trả lời, khi bạn có văn tuệ, tức là bạn đọc sách đọc kinh đó, nhờ đọc kinh nhờ nghe pháp, hay khi bạn có trí tuệ thực chứng tức là tu tuệ, bạn sẽ không còn tin những cái chuyện cầu siêu và cầu an nữa. Lý nhân quả là căn bản của đạo Phật, gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu. Vấn đề đặt ra là ở trong cái tập tục, cái văn hóa, cái truyền thống của Việt Nam đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến truyền thống Bắc Tông. Các sư và các cô, các thầy, ngoại trừ trường hợp bên nhóm của Ngài Thanh Từ với là Ngài Nhất Hạnh thì không thấy làm điều này. Còn đa phần các chùa Bắc Tông thì người ta vẫn thường được chư tăng đi, được Phật tử thỉnh cầu đi tụng kinh cầu an cầu siêu. Và bây giờ nó cũng là qua bên phía Nam Tông cũng có làm nữa. Rất nhiều sư cô người Đại Hàn họ qua bên thiền thiền á, họ trình, họ phân bua với thiền sư, họ nói rằng là học kinh, đọc sách, hành thiền để mình thấy rằng là mình không có cầu cho ai siêu, không cầu cho an được, mà mình muốn siêu là muốn an thì tự mình phải tu tập thì mới là siêu mà an được. Nhưng mà không đi thì không được, bởi vì thầy cũng đi, bạn bè cũng đi, hữu chúng người ta đi, mà mình không đi thì mình trở nên lập dị. Vì vậy đây là cái niềm mà cái bằng trăn trở của các cái vị đã đi qua bên Myanmar hay là các xứ theo truyền thống Nam Tông, học kinh điển, giáo lý và tập thiền, về trở thấy cái chuyện mình làm nó không đúng, nhưng mà bây giờ không biết làm sao. Thì cái quan điểm của thầy thiền sư này nói rằng là vì ngài là người Miến Điện, cho nên ngài nói rất là dễ dàng, ngài nói nếu như mà hội chúng mà cô lập tôi, hoặc giả là người ta không có thích tôi, hay là thầy của tôi buồn bực với tôi thì tôi cũng chịu thôi, mà tôi không có làm sao, bởi vì tôi biết cái đó là không phải là chánh kiến. Thì sẵn đây tôi xin chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện cũng liên quan tới vấn đề này. Năm đó là cách đây cũng khá lâu rồi, sư đi qua hành thiền ở bên Mã Lai đó quý vị, có một cái trung tâm rất lớn, cái trung tâm nó tên là MBMC, Malaysian Buddhist Meditation Center. Thì cái chỗ này là một cái khu phi năng, toàn là người Tàu không à, người Mã Lai mà gốc Tàu. Và họ ở trong cái đảo gần như là biệt lập, và cái kinh tế của họ rất là mạnh, nó tương tự như Singapore vậy đó, nhưng mà họ không có dám xin độc lập là bởi vì nó nằm ngay ở trong thuộc, ở giữa lãnh thổ của Mã Lai. Nếu mà bây giờ đòi độc lập giống với Singapore đó thì là nó chiến tranh đó. Vì vậy họ ở người phi năng á, họ vẫn giữ phong tục tập quán của họ, họ là người Tàu. Vì vậy sư thấy là có một lần nó có một gia đình đó, họ mời vị thiền sư trưởng ở MBMC, trung tâm sư lại tập thiền á, đi cúng cầu siêu cho một cái đám tang. Lúc bây giờ sư rất là ngạc nhiên, để sư coi thử vị, đáng lẽ là vị này từ chối nhưng mà ngài vẫn đi như thường. Thì bây giờ ngài làm cái gì? Khi mà tới nơi rồi đó thì mình thấy là người ta để cái hòm ngay chính giữa, giống y hệt người Việt Nam mình vậy à. Đó thì ta lại người ta hỏi vị thiền sư đó, bây giờ chư tăng muốn ngồi ở đâu? Thì ngài thiền sư mới nói rằng là ở đây chúng tôi đi là bốn vị, thì quý vị để trước cái hòm á bốn cái ghế, chỉ như cái hòm để vậy, thấy không, nó ngoài bức chách, thì để bốn cái ghế ngồi xây ra mặt ra ở phía ngoài. Thì ngài nói rằng là ngài mời hết tất cả những người nào mà bà con mà thân bằng tuyến thuộc của người chết á tới ngồi đó. Rồi ngài giải thích, ngài nói ngày hôm nay quý vị mời chư tăng đến đây để mà tụng kinh cầu siêu cho người qua vãng, mà tôi thấy gia chủ là cái người cũng hành giả tu tập rất là nhiều năm ở tại MBMC, tức là cái trường thiền Mã Lai đó, và người ta cũng giới thiệu với tôi rằng là quý vị là cái người hộ trì rất là nhiều cho trung tâm thiền. Vậy quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là mình không cầu siêu cho ai được không, và mình phải tự tu tập mình mới tự giải thoát cho mình được? Thì tất cả gia đình đã đồng ý, nhưng mà cũng thưa với ngài rằng là nếu mà con không mời sư tới, con không mời chư tăng tới để bố thí cúng dường làm phước tụng kinh cho mẹ con thì là anh chị em nó không vui. Thì ngài nói mình tụng kinh chứ, mình sẽ tụng kinh, quý vị sẽ làm phước, và mình chia cái phước đó cho người qua vãng. Thì việc trước tiên là ngài nói ngài bắt tất cả mọi người xin giới, xin năm giới. Rồi ngài giải thích rằng quý vị xin giới là quý vị có cái phước giữ giới. Bây giờ quý vị ngồi với sư 5 phút 10 phút tĩnh tâm yên tĩnh, lúc đó học về niệm thân, quan sát cái phòng xẹp là quý vị được cái phước do tâm định. Rồi bây giờ quý vị nào muốn cúng dường cái gì đem ra đây trước mặt đi, tứ sự cúng dường hoặc là các lễ vật phẩm là quý vị muốn cúng dường, quý vị cúng dường. Cúng dường xong ngày giải thích này, cái này là bố thí. Như vậy là phước do sự trì giới, do sự hành thiền, do sự bố thí. Bây giờ chư tăng xin tụng kinh chúc phúc những cái phước mà quý vị làm, và sau đó chúng ta sẽ hồi hướng cái công đức này cho người quá vãng. Thì ngài có nói cái gì về cầu siêu quả án đâu? Không có hoàn toàn. Bữa lễ diễn ra rất là vui vẻ, gia đình rất là sung sướng, cúng tứ sự cúng dường cho chư tăng, rồi đầy đủ áo quần thực phẩm, ôi quá trời quá đất, nguyên cả cái xe nhỏ nhỏ, xe tải trở về. Vì vậy theo ý của sư đó, khi nào mà Phật tử mà ở bên Mỹ đó, không biết Việt Nam sư chưa bao giờ ít đi lắm, nhưng mà bên Mỹ đó khi nào họ mời đó, thì cái việc trước tiên là sư yêu cầu cái người Phật tử đó đừng có tứ sự cúng dường, đừng có để các sư tụng xong ra đứng ngoài cửa rồi phát ông bao thơ giống như tôi trả tiền cho ông vậy đó, cái đó coi không được, làm cái đó coi kỳ lắm. Thì sư nói sau này mà quý vị muốn tứ sự cúng dường bỏ vào trong cái khay, là thêm y áo là bất cứ cái gì bỏ cái đó, rồi quý vị đưa cho cái người thị giả đem về chùa. Quý vị muốn làm cái gì, quý vị muốn cúng cho bao nhiêu vị, rồi cúng chùa, cúng trường thiền là như thế nào, quý vị để trong đó. Đừng có người bao thơ như thế này. Rồi cái vị mà phụ trách về quỹ của chùa sẽ chia ra hết cho chư tăng nếu mà quý vị muốn điều đó, hoặc giả là quý vị cúng cho chùa cũng được nữa. Và mỗi lần mà sư tới là sư đeo thêm một cái tập kinh nhỏ nhỏ, gọi là kinh tụng hàng ngày đó. Sư nói bây giờ đó quý vị xin giới đi, rồi bây giờ mình tụng kinh với nhau. Mình tụng kinh trong đó những bài kinh nói cái gì? Nói về vô thường, nói về khổ, vô ngã. Rồi sau đó sư thuyết pháp, sư nhắc. Quý vị thấy không? Cái người mà chết trước mặt mình á là thân bằng quyến thuộc của quý vị. Quý vị buồn, quý vị rất là khổ. Nhưng mà quý vị phải hiểu một điều rằng là người ta đi trước rồi tới phiên mình cũng đi vậy thôi. Người ta già rồi mình cũng già, người ta đau mình cũng đau, cuối cùng người ta chết mình cũng chết. Vì chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ đau, chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bị sẽ đi theo cái nghiệp của mình. Thì bây giờ trong khi mà quý vị sống á, là cố gắng tu tập, tích lũy thiện nghiệp, để mình làm cái này làm tư lương chứ. Trong cái một cái bài kinh mà sư, trong cái tập đó sư nhớ có một cái câu là tử thần đang đứng đợi sao chưa có hành trang. Đức Phật hỏi về đó, trong một kinh câu kinh Pháp Cú, là cái người nào để tới tuổi này sắp sẽ chết rồi này, thì tự thần bên kia đang đứng đợi, mà hành trang của bạn là cái gì, bạn có cái gì để đem đi theo không? Khi mình đi một cái chuyến đi xa là mình phải có hành trang chứ, mình phải đem áo, đem quần, đem tiền, đem bạc, đem đồ ăn đủ. Đức Phật hỏi bạn có hành trang gì không, tử thần đang đợi đấy, bạn có hành trang gì không? Thì những cái hành trang mà quý vị có hôm nay là quý vị đang tu tập này, quý vị đang bố thí này, cúng dường này, quý vị giữ giới này, quý vị sinh giới này, quý vị tụng kinh suy nghiệm về cái chuyện đó, rồi quý vị nghe pháp nữa, mình hồi hướng cái công đức này cho người quá vãng. Thì suy nghĩ đây là một cái giải pháp rất là êm đẹp để mà mình làm sao cho cái người Phật tử khi họ mời chư tăng tới nhà, họ không có cái tâm tư là mời chư tăng tới để mà tụng cho cái người quá vãng được siêu sanh, mà tụng để nhắc nhở cho quý vị về cái lẽ vô thường này, về cái sự tu tập này, mà cái này là gọi là chánh kiến. Còn mình đi tới với một cái tâm tư, mình cũng cúng, mình cũng đọc kinh như vậy, mà mình không giải thích để cho người Phật tử họ hiểu lầm rằng hôm nay là ba tôi mất, mẹ tôi mất, hay là gia đình tôi có người thân mất, thì thỉnh chư tăng tới để tụng kinh cho những người đã được siêu sanh, mình cũng chia tội cho họ đấy. Cái này là tà kiến. Và mình không có vì một vài trăm ngàn, vài chục ngàn hay là vài ba triệu mà mình để mình xa vô địa ngục, cái đó mình trả giá quá mắc à. Thường thường khi bạn có một cái kiến thức về Phật pháp hay băng tuệ nhờ đọc kinh nghe pháp hay trí tuệ thực chứng, bạn sẽ không tin cái chuyện cầu an cầu siêu. Lý nhân quả là căn bản của đạo Phật, gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu, đơn giản có vậy thôi. Thầy thiền sư nói rằng tốt nhất là không nên theo ai hết, như vậy chúng ta phải tin tưởng rất nhiều vào phước của mình làm do sự thực hành pháp bảo, phải vậy không? Ông thiền sư ông trong cái phần mà trả lời đó có một lần ông nói rằng là đó, nếu mà tôi bị hội chúng tẩy chay tôi bị thầy tổ của tôi mà không vui về tôi thì tôi cũng cố gắng tôi giữ cái chánh kiến của tôi à. Tức là tôi biết là nếu mà đi theo như vậy mà mình không có giải thích cho Phật tử nghe thì cái đó là tà kiến, và nếu mà tà kiến thì chắc chắn là mình sẽ đi địa ngục. Thì cái vị này mới hỏi lại, cái người mà tin tưởng mà thật sự như vậy đó, là tức là cái người này là phải tin vô cái phước của mình làm và tin vào cái sự thực tập thực hành pháp bảo của mình, có phải như vậy không? Thì ở đây sư muốn mở một cái ngoặc để kể quý vị nghe một câu chuyện khác liên quan tới phong tục tập quán của người Myanmar. Bởi vì trong thường sư này nói rằng lý nhân quả là căn bản của đạo Phật, gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu, đơn giản có vậy thôi, mình không cầu cho ai ăn ở kêu được. Vì vậy cái người Myanmar đó, khi mà có người mà trong gia đình mà chết á, là trước khi mà di quan á là người ta mời chư tăng tới. Vì vậy cái giờ mà di quan là luôn luôn khoảng chừng 10 giờ rưỡi 11 giờ, họ mời chư tăng tới, họ bố thí cúng dường thực phẩm, rồi chư tăng ngồi đó dùng bữa cho người ta thấy, rồi chư tăng đọc kinh Paritta hồi hướng cái công đức mà quý vị làm cho người quá vãng. Chứ hoàn toàn họ không có nói cái chuyện là đi tới để mà tụng kinh cầu an cầu siêu, bởi vì giáo lý trong nguyên thủy không nói chuyện đó. Và nếu mà mình vẫn còn tin tưởng cái chuyện đó, cái đó gọi là tà kiến đó. Người mà tin vào quả tốt do nghiệp mình làm nghiệp lành mà mình đã tạo là người có đức tin dũng mãnh. Người này phải tạo thật nhiều thiện nghiệp mới dám tin chắc vào phước báo của mình. Vì tâm luôn luôn nghĩ đến chuyện làm thiện cho nên họ cũng nghĩ tới quả tốt về những gì mình làm. Đó hỏi ông thiền sư nói cái người mà rất là can đảm chấp nhận cái sự mà kêu bằng là mà tẩy chay của hội chúng mà không ở nhà mà không đi tụng kinh cầu an cầu siêu thì là cái người là phải tạo rất nhiều phước đức. Thì thiền sư nói đúng rồi, bởi vì cái người này luôn luôn tâm suy nghĩ về thiện pháp, làm thế nào mà thực tập thiện pháp, bố thí trì giới hành thiền, rồi vì suy nghĩ về nhân do đó sẽ suy nghĩ về quả, và chắc chắn là cái phước của họ cũng rất là lớn. Khi bạn có trí tuệ nhiều, lúc bây giờ bạn mới tin vào phước đã tạo. Không trí tuệ, mình sẽ tin vào phước với bản ngã. Là một vị nói rằng là tôi đã làm như vậy thì bây giờ tôi sẽ có phước thôi. Đó, cái đó là tin vào bản ngã. Còn cái trí tuệ nhắc nhở mình rằng là cái những nhân lành mình đã tạo trong quá khứ thì chắc chắn nó sẽ trổ lại cái quả là tốt cho mình. Bây giờ nhiều thôi, đừng có lo lắng, ưu tư gì cái chuyện sắp sửa xảy ra. Sáng hôm nay sư bị bệnh. Đó rồi sư tới gặp cái ông thầy khoáng hả? Khoáng phải quý vị, khoáng là khoái, khoáng chứ hả? Ông khoáng à. Đó thì bước vô thì ông hỏi sư, ông hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi? Sư nói số tuổi của sư. Sư cũng dám nói trước quý vị, sư sợ quý vị chê sư già. Nói xong rồi cái ông nói dòm cánh tay của sư, cái ông nói thầy không phải bị dời đái đâu, thành ra khoáng vô ích à, đừng khoáng, mất tiền mà vô ích. Thầy bị dị ứng đó, bị phong đó, thì thôi việc kiếm thuốc uống, nhớ là trong uống ngoài thoa. Thế rồi thôi không có chuyện gì nữa, thì ông nói năm này thầy tuổi như vậy, thôi bây giờ nói luôn đi, 67 tuổi, già quá phải không? Bởi vậy quý vị vừa nói mà vừa cười đến cái sự đau khổ của người khác đó. Cái rồi cái ông nói 67 tuổi, vậy là cái tuổi này đó, để tôi vô tôi lật cuốn sổ đi, tôi coi cái gì hả, cái mạng của thầy có thể thế nào. Trời, ông chê từ đầu tới đuôi, năm này là cái số của thầy là cái bậc tán tận á. Nó lại tán tận là sao ông thầy? Tán tận như là thầy không có làm cái gì được năm này đâu, năm ngọ này xấu lắm rồi cái nọ. Rồi ông nói rằng là sư có Phật tử là có người thân rồi vậy đó, nói người ta không nghe, Phật tử người cãi lại với mình rồi vậy là đệ tử đó. Sư suy nghĩ trong tâm, sư không có đệ nào hết, đệ tử không, đệ tôn cũng có, không có gì hết trơn. Rồi sư cũng ít bắt buộc ai theo ý của sư lắm, muốn làm thì làm, không làm thôi à.
Rồi sư mình cũng không công ăn việc làm, mình cũng không mua bán được gì hết trơn á. Cái ông nói một câu, ông nói rằng là bây giờ trong cái cuốn sách này nói rằng á, là ngày tháng 5 sắp tới đó, thì thầy thắp 4 cái đèn, phải 8 cái đèn là gì đó, sư quên mất tiêu rồi, biết nhiêu, 8 là 16 là 4 gì đó, cái số không chắc, thôi sư làm 16 cho yên. Thắp 16 cái đèn hay 8 cái đèn vậy đó, rồi hướng về hướng Tây, rồi làm cái gì đó nó ông nói tùm lum tà la. Cái sư thấy cũng dài dòng quá rồi, cái sư nói dạ thôi bây giờ đó tôi phải về sư à, thầy ạ, à, tại vì Phật tử đang đợi đó. Rồi ông nói sư rất là nhiều, ông nói là thầy nhớ nghe, thầy nhớ cúng không thôi, nghĩa là cái số này là số tán tầng á. Rồi thôi thì nếu mà tán thì tên mình tán theo chứ biết làm sao bây giờ. Suy nghĩ mình cũng không có làm cái gì, cũng buôn bán làm ăn, cũng không vợ không con, tư cô vô thân, thấy không, thì có làm cái gì nữa, thì cũng như bây giờ thôi chứ có gì đâu này. Thì sư cũng không lo lắng gì hết trơn á. Cái đi ra cái chú mà lái xe đó, chú nói là ủa sao mà ông thầy ông nói thầy sư không có bị gì hết trơn mà sao lâu vậy. Tôi nói ông coi bói cho tôi đó. Cái ông kia ông nói sao là thầy sư về sư ráng sư làm với ngay chúng tôi, sư tán tận là mệt lắm rồi. Cũng ông nội này nữa, mô Phật chắc là làm ăn chung giống thầy quá. Sư nghe sư tỉnh ra, không sợ chút nào hết trơn à. Biết mình có làm cái gì đâu không sợ, phải cái gì. Bây giờ mình tin vào nhân quả nghiệp báo, vì cái số mình nó tán tận, mình gặp chuyện rủi ro, mình gặp chuyện này, thôi mình tâm chấp nhận. Cuộc đời này nó khó khăn chứ đâu có phải cái gì cũng dễ, phải không? Không bao giờ cuộc sống này mình dễ dàng hết trơn. Luôn luôn gặp cái chuyện trái ý nghịch lầm, mình lấy cái trái ý nghịch lầm để làm cái phương tiện để tu tập. Dĩ nhiên không phải là cái khó khăn nào mình cũng vượt qua, nhưng mà cái khó khăn để dạy mình rất nhiều bài học của cuộc sống. Ngài Trần Sư Jyotika, Ngài nói một câu mà sư thấy rất là hay. Ngài nói rằng là cái chuyện chi mà khó khăn trong cuộc sống á, mà nó vật tôi xuống, nó vật tôi xuống, nó muốn bóp cổ tôi cho tôi chết, mà tôi không chết, là lần sau tôi sẽ vật nó lại. Ý Ngài nói rằng là bây giờ cái khó khăn này nó đè tôi xuống này, nó vật ngã tôi này, nhưng mà tôi sẽ ngoi lên. Và ngày nào mà tôi còn ngoi lên nữa là lần sau tôi nói là tôi sẽ bật nó xuống. Ngài có đức tin rất là mạnh mẽ trong cái tâm của Ngài như vậy. Và Ngài nói rằng là tôi không phải là nói rằng là tôi chấp nhận hết tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì khi mà cái khó khăn nó dồn dập nó tới thì nó làm cho tâm mình cũng ít nhiều chấn động. Mình không dám vỗ ngực mình nói rằng khó khăn cứ tới đi, tôi sẵn sàng đối đầu, tôi sẵn sàng chấp nhận. Không, mình không dám nói như vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng cái khó khăn này nè là những cái bài học rất là quý đấy. Nếu mà mình biết học, mình rút tỉa những bài học thì mình sẽ rất là khôn lớn. Mình không phải là già cái đầu không thôi, mà mình khôn lớn, mình trưởng thành. Cái tâm của mình nó có cái sự chịu đựng, cái sự chấp nhận bao nhiêu hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy tôi không mong cầu một cuộc sống dễ dàng. Tôi không mong cầu một cuộc sống mà mọi sự đều được cha lo mẹ giữ, là mọi chuyện đều êm xuôi hết. Tôi không cầu mong cái đó. Bởi vì nếu mà một cuộc sống mà dễ dàng như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ khôn lớn. Và chẳng may nếu một sáng đẹp trời nào đó khó khăn ập tới là mình không có đủ sức để mình đối đầu với nó. Khó khăn cứ tới, tôi sẽ duy trì tánh niệm, tôi sẽ sống trong sự tỉnh thức. Và tôi nhắc nhở với tôi rằng khó khăn rất là nhiều rồi. Trong cả cuộc đời của tôi có rất nhiều khó khăn rồi, nhưng mà chưa khó khăn nào nó vật tôi nằm xuống mà tôi không đứng dậy được. Vì vậy lần tới tôi cũng sẽ, nó vật tôi xuống, tôi cũng sẽ đứng dậy. Và tới một ngày nào đó tôi sẽ vật trở lại nó. Một vị hành giả khác thưa cũng liên quan tới vấn đề cầu an cầu siêu, là khi con nghĩ khi trong nhà có người chết, mình đến tụng thân nhân của họ rất yên tâm, và nhờ thế mình có dịp nhắc nhở lại những lời Phật dạy. Theo con nghĩ đó, thầy này nói đó, thầy này người Việt Nam nói rằng là khi mà mình người ta mời mình tới nhà để mà là cầu siêu đi cho người thân nhân, thì ông nói rằng là cái sự có mặt của chư tăng ni đó là đem lại cái niềm an ủi cho người Phật tử. Rồi sẵn đó tâm họ đang yếu đuối vì cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của họ, họ đang buồn đang khổ, mình khuyên lên, mình nhắc nhở họ để họ nghe theo lời Phật mà họ tu. Tất cả những cái này
nói thì rất dễ mà làm rất là khó, phải không? Khi người ta chết đến tụng kinh, họ rất yên tâm. Họ yên tâm vì sao mà họ yên tâm? Họ yên tâm là bởi vì nhờ các sư các cô tới tụng kinh, do đó là ba con má con mới lên được thiên đàng. Thì cái đó là cái đó là tào lao rồi nè, phải vậy không? Cái đó mình đã giải thích hồi nãy rồi. Mà bây giờ họ yên tâm là bởi vì mình nhắc nhở họ về cái sự tu hành, vì cái kết thúc của cuộc đời cũng khi nào cũng bằng sự chết hết, không có ai tránh khỏi. Vì vậy khuyên họ đừng có sợ chết, mà sợ là trong khi mình sống mà mình làm bao nhiêu ác nghiệp này, cái đó là mình phải lo đó. Nhưng mà nếu như mà cái người khuyên mà vẫn tiếp tục làm ác nghiệp thì làm sao mà khuyên người khác được đây? Vì vậy có lẽ là họ yên tâm, mà mình làm ác nghiệp mà mình khuyên người ta kiểu đó là mình cũng rất là áy náy trong lòng á. Đúng rồi, nếu đến để nhắc cho Phật tử nhớ về những lời Phật dạy, nhớ về lẽ vô thường của vạn pháp là một điều rất tốt. Điều sai lầm là mình hiểu rằng tụng kinh như thế sẽ giúp thân nhân của họ được siêu sanh về nhàn cảnh, hay không tin nhưng làm cho người khác tin như thế là một điều sai lầm. Bạn đi tới với cái tâm tư là bạn nghĩ rằng mình tụng kinh như thế này họ sẽ được siêu thoát, bà con của họ sẽ được siêu thoát, là một cái sự sai lầm. Hoặc mình không tin nhưng mà mình làm cho người ta tin. Mình tới rồi mình thắp nhang, rồi mình làm phù, làm phép, rồi mình quạt qua quạt lại, mình đọc cái tùm lum tà la trong đó, người ta tưởng đâu chắc là ghê gớm lắm. Sư nhớ có một lần sư đi đám với cái gì đó, các vị lớn lớn và biểu đi thì mình cũng phải đi thôi chứ không biết làm sao. Anh tới nơi rồi người ta nói là sư sư dạ bây giờ tới giờ phát tang rồi, xin chư tăng mà làm lễ phát tang cho tụi con đó. Rồi cái tất cả mọi người trong đó luôn có sư nữa, sư cũng mới tu, sư cũng chẳng biết làm lễ phát tang là làm sao đó. Rồi kê có một vị nói người ta mời làm lễ phát tang đó, vị nào ra đi làm lễ phát tang, bị các vị đất lớn đang ngồi dùng nước đó. Rồi đẩy sư ra, sư nói sư không có biết làm lễ phát tang sao hết trơn. Ông nói ôi cứ đọc Anicca Vata Sankhara, Anicca Vata Sankhara, Anicca Vata Sankhara, cứ đọc để đưa mấy cái chế, mấy cái khăn cho họ. Sư ra sư cũng làm theo, chứ sư cũng chẳng biết nữa. Mà thiệt Anicca Vata Sankhara lúc đó sư cũng biết nói cái gì nữa. Mình làm đúng làm hề vậy. Rồi họ đưa sư ly nước, họ biểu rãi, sư không biết, sư nói sư cầm sư uống ngay quý vị. Tha thâm mô Phật, có đi quen đâu mà mình biết. Chứ vị cười trên sự đau khổ của người khác đi. Tuy nhiên nếu mình tới với tâm tư mà mình nghĩ rằng tụng kinh như thế này làm cho người ta được siêu thoát là cái chuyện không nên tin, và mình làm cho người ta tin là cái chuyện cũng sai nữa. Biến chuyện cúng kiến như một phương thức sống là mình nuôi mạng không chân chánh đấy, bạn phải cẩn thận. Mình có thể nhắc Phật tử làm phước rồi chia phước cho người quá vãng cũng được nữa, nhưng nhắc họ đừng tin hay làm cho họ tin rằng mình tới để mà tụng kinh cầu siêu cho bà con thân nhân của họ siêu thoát. Một vị sư người Nam Dương có nói với tôi rằng: thưa sư, ở bên xứ con có những vị thầy nổi tiếng tuyên bố nếu thầy có công lực mạnh thì có thể truyền tâm ấn cho học trò của mình. Quý vị nghe cái chữ truyền tâm ấn này, có một cái nhóm mà họ làm cái chuyện đó. Họ cho quý vị tập thiền một thời gian xong rồi họ lựa ra một số người gọi là giỏi đó, ưu tú đó, thì là dẫn cái đám người đó tới gặp một cái vị mà kêu bằng là mà sư phụ á. Thì sư phụ sẽ truyền tâm ấn. Tôi nói với họ rằng đó là điều không có làm được. Truyền tâm ấn là truyền từ cái tâm mình ra cho người khác, là cái chuyện không có làm được. Vị nào tuyên bố như vậy bên trong phải có một khẩu ý như thế nào, và chắc chắn là bất thiện. Các vị này muốn một cái chi là từ người học trò của mình mới nói như vậy. Khi mà mình truyền tâm ấn, tức là cái tâm của mình truyền cho người ta, mình làm người ta hiểu như vậy, điều này có nghĩa rằng là người ta phải phụ thuộc mình. Ngày nào mà không thức dậy mà tụng kinh mấy lần mà tán dương sư phụ là mình đi địa ngục rồi chẳng hạn. Đó, mấy cái đó là những cái hậu ý bất thiện đó. Và thường thường hễ mà cái người nào, ông thầy nào mà muốn truyền tâm ấn cho học trò là luôn luôn là cái tâm như vậy. Bởi vì chuyện này Đức Phật cũng không làm được, làm sao mà các tiền sư làm được.
các vị thầy giỏi làm được, Phật làm cũng được mà. Đức Phật cũng dạy mình tu mà. Đức Phật cũng nói Như Lai là cái người mà chỉ đường mà thôi, còn tu là các con phải tu. Ai ăn nấy to, ai ăn nấy no, ai tu nấy được. Ngài tự nhận mình là một vị thầy chỉ con đường cho chúng sanh đi theo. Ngài dặn đệ tử một cái câu rất chi lý: Attani Attano Natho, là hãy về, quay về và nương tựa nơi chính mình. Nương tựa nơi chính mình là nương tựa cái gì nơi chính mình? Không phải là nương tựa vô cái bản ngã này, mà nương tựa nơi chính mình là nương tựa vô những cái phẩm tánh mà mình đã có được khi mình tu tập. Lấy ví dụ như quý vị ngồi đau nhức, khó chịu, quý vị quan sát tâm khó chịu, kham nhẫn chịu đựng nó. Lúc mà cơn đau dữ quá, giữ tâm cho yên ổn. Hoặc giữa là thân mình nó bị một cái gì nó xảy ra đó, mình nhắc mình đó là những hiện tượng tự nhiên, thì cái sự kham nhẫn nó càng lúc nó càng được tăng dần. Và đây là một cái phẩm tính của tâm. Mình đem cái sự kham nhẫn ra mình áp dụng trong cuộc sống, chắc chắn là đôi khi nó vẫn còn, nghĩa là nóng nảy bực bội. Nhưng mà mình hiểu rằng là cái sự mà nóng nảy bực bội tự nó là sẽ làm cho mình đau khổ, có vậy thôi. Đó là những cái mà mình học được từ trong sự thiền tập. Và cái này là cái chuyện mà mình có thể nương tựa. Ví dụ như quý vị nghe nói thiền sư nói rằng là quý vị cứ tu tập đi, để quý vị hiểu rằng không có ai trong này hết. Bây giờ mình nằm chẳng hạn, mình thấy những cái hình ảnh rất là ghê gớm trước khi mình chết, mình nhắc mình đó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Và cái hình ảnh này hình ảnh không thật, đó là ảo, nó do tâm tạo ra. Tất cả những cái thông tin đó quý vị có được do cái sự học và tu. Và khi mà quý vị nằm xuống mà quý vị mà có cái chuyện gì, cái này sẽ tới đi giúp cho quý vị này. Đó, mình nương tựa như vậy đó. Nương tựa này pháp bảo là nương tựa về những cái phẩm tính của tâm mình: niệm, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả. Tất cả những cái này là phẩm tính của tâm không? Sự kham nhẫn, sự chịu đựng, sự tinh tấn chẳng hạn. Tất cả những cái này đều là những phẩm tính hết. Và nó giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Ví dụ như khi mình một cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của mình chẳng hạn, mình từng học, mình từng nghe, mình nói rằng khi một cái câu chuyện xảy ra, tất cả đều hiện tượng tự nhiên, giữ tâm mình cho yên ổn cái đã. Đừng có muốn giải quyết cái vấn đề, mà giữ tâm mình cho yên ổn. Khi tâm mình yên ổn rồi, bây giờ mình suy nghĩ vấn đề trước mặt phải giải quyết như thế nào. Còn mình không có cái thói quen làm như vậy, khi một cái câu chuyện tới, một cái sốc nó tới rất là mạnh, là mình phản ứng. Thì có phải là cái trí tuệ do mình học được, tu được, nhờ mình thực tập thiền, nó giúp cái tâm mình yên xuống. Và mình lúc bây giờ mình sẽ hiểu cái cách thức mà xử lý cái vấn đề sao cho nó hợp lẽ. Và như sư thường nói rằng là bởi vì trí tuệ nó đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều, rất nhiều công phu tu tập, do đó không có bị ăn liền, không có cháo ăn liền được. Không thể nào quý vị mới tu, mới tập một vài tháng quý vị đòi phải tiến bộ, phải như thế này, phải như thế kia. Mình càng muốn bao nhiêu mình càng khổ bấy nhiêu. Đức Phật nói rằng thế gian này rất nhiều người mù, rất nhiều người si mê, và rất ít người sáng là những người giác ngộ. Mù là nhiều lắm, mù là si mê đó, si mê tâm tối đó. Tâm si nó nặng quá rồi. Mà khi mà tâm si nó nặng nề quá đi rồi đó, thì là ta nói cái gì mình cũng tin hết rồi. Tâm mình nó rất là yếu, đụng cái chuyện gì là mình cũng phản ứng, người ta nói cái gì mình cũng tin. Mình không hiểu thế nào là nhân quả nghiệp báo, mình không hiểu rằng là cái chuyện này thật hay giả. Thưa thiền sư, người ta thường tổ chức lễ Vu Lan rằm tháng 7, xá tội vong nhân. Đây có phải là một sự mê tín dị đoan không? Thầy này là người Trung Quốc. Thầy nói bên xứ của thầy đó, ở Đài Loan thì phải. Người ta tổ chức cái lễ rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Ở bên Myanmar không có. Nhưng mà cái vị thiền sư này là người Tàu, do đó ông hiểu. Ông hiểu là trong cái nhóm của ông đôi khi người ta cũng cúng rằm tháng 7 nữa. Sư nhớ có một năm cái vị sư đi qua bên Penang đó thì tập thiền đó. Rồi cái buổi tối mà sư nói rằng là mà sư được mời đi lại nhà mà một cái người Phật tử mà có cha mẹ mất á, thì đi về ban đêm. Trúng bữa đó là rằm tháng 7. Trời ơi, mình thấy từ thiền viện mà đi xuống, tại vì cái nhà cũng cách đó cũng gần thôi, bữa đó không biết làm sao đi bộ à. Ba thầy trò cứ việc đi thong thả, ngài thiền sư đi trước, sư đi giữa, rồi có một vị sư người bữa đó người Mã Lai, là người Indo vậy, đi theo sau ba người đi, rồi có thêm chú thị giả nữa. Nó bốn người cứ đi bộ mà. Thế thấy dọc hai bên đường nó họ bày ra họ cúng rằm tháng 7 mà. Thôi họ thắp nhang, trời ơi thắp nhang nó mịt mù luôn. Đi mà cay mắt luôn à. Rồi sư nói với ngài thiền sư, sư nói và bạch ngài, hôm nay là ngày lễ Vu Lan đó. Ngài ú ớ, ngài không biết là cái gì, tại vì phong tục tập quán của người Miến Điện không có ngày lễ Vu Lan. Mình tổ chức mỗi năm mình tổ chức lễ Phật Đản, phải không? Tổ chức lễ Phật Đản rất lớn, Miến Điện không có tổ chức lễ Phật Đản. Đối với người Myanmar đó, theo chỗ sư ở đó mấy năm sư biết đó, họ tổ chức hai cái lễ rất là quan trọng đối với họ, là cái lễ Tết, là cái lễ này của nhân gian là ông nói nè, tức là mình giống như lễ tặc nước của người Miên vậy đó, vào khoảng giữa tháng tư Tây, là một cái lễ mà nhân gian. Rồi hai cái lễ mà rất là quan trọng đối với người Myanmar là cái buổi mà Chư Tăng Vô Hạ, rồi cái ngày lễ dân Ikathina, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn tất cả những cái lễ khác họ không biết. Do đó mình nói với họ chữ Veksa, Veksa là cái tiếng mà Pali nói về lễ rằm tháng tư, họ không hiểu Veksa là gì, Chư Tăng cũng không biết là cái gì nữa. Đó rồi có một năm mà sư qua bên trường thiền của ngài Upandita, sư tập thiền á, sư thấy cái ngày lễ Veksa của người ta em ru à, không thấy nói, không thấy có gì động tĩnh gì hết trơn á. Cái sư mới hỏi một vị thiền sư người Myanmar, ngài cũng không biết chữ Veksa là cái nghĩa gì nè. Cái có một sư người Tích Lan á, ông nói ở xứ Miến Điện này người ta không tổ chức cái lễ đó. Veksa là cái chữ là Pali mà rất là thông dụng ở bên Thái, bên Tích Lan và có thể là bên Việt Nam nữa mà người Myanmar không có biết. Rồi cái lễ thọ đầu đà chẳng hạn, có một năm đó có một sư cô đó qua bên Myanmar đó, rồi tới ngày rằm tháng tư của thọ đầu đà, rồi cô đòi thiền sư mở chìa khóa để cô lên trên thượng đường cô ngồi cô tu suốt đêm. Thiền sư không chịu, thiền sư khuyên nói không, cái thọ đầu đà là không thể nào mà bạn thức suốt đêm mà bạn cũng ngủ được, bởi cá nhân tôi cũng đã tập rồi và tôi thấy rằng là một đêm á, ông nói lúc mà tôi còn nhỏ đó, trẻ đó, tôi mạnh ghê lắm, tôi khỏe ghê lắm. Thầy Hòa Thượng thường nói với tôi rằng là mình mà có được định tâm nhiều đó là mình thức được suốt đêm, và nếu mà mình có định tâm nhiều đó mình muốn làm gì mình làm thì ông thích lắm, ông khoái lắm, vì đó ông thích tập thiền định không à. Và để mà coi thử là có thức suốt đêm không á, thì ông thưa với Hòa Thượng là ông nói là tôi sẽ tập thức suốt đêm. Thì ông để cái ghế giống cái ghế mà nằm ngửa vậy đó, rồi ông để trong mùng nằm, mà ông ngồi đã xong rồi đó, hễ mà buồn ngủ đó, hễ mà bụng mệt mệt là ông nằm xuống mặt nhất định không ngủ ngay. Mà ông nói lúc bây giờ đó là cái tinh tấn bằng thân nó không có, tinh tấn bằng tâm nó rất là mạnh trong cái thiền nằm á, còn không tôi nữa mình nằm một lát nó ngủ à. Mà ông nói mỗi đêm vậy tôi cũng phải đóng hủy chết ít chứ cũng 5-10 phút trong thể nằm thức suốt đêm được. Mà ông nói không phải là tôi mới mà tôi tập được liền đâu nghe, đây là cả một cái diễn trình thực tập á. Một đêm mà tôi thức trước nè, ví dụ như bây giờ tôi ngủ một đêm mà 4 tiếng theo quy luật của trường thiền thì bây giờ tôi ngủ lại còn 3 tiếng rưỡi, tôi ngủ tới 3 tiếng rồi 2 tiếng, 1 tiếng, rồi ông nói từ từ nó có trớn rồi đó là tôi thức được. Mà thế mà một đêm nó cũng bắt tôi ngủ cũng 5-10 phút à, đóng mũi chết 5-10 phút, thì quý vị thấy nó rất là khó khăn có vậy không? Vì vậy các vị thiền sinh Việt Nam mà qua bên đó mà xin ổng để mà đi thức suốt đêm mà hành thiền, ổng không chịu. Ông nói cái này là phải tập luyện à, chứ còn không khơi cái tự nhiên ban đêm cái tự nhiên mình nói ô đêm này tôi cúng dường Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thức suốt đêm. Ông nói ban đêm thì mình cúng Phật, mà ban ngày mình cúng chỗ ma đó, mình ngủ suốt ngày mà. Ông không chịu. Bây giờ hỏi về lễ Vu Lan, thầy này nói lễ Vu Lan được tổ chức theo truyền thống Trung Hoa, người ta tin vào những ngày đó cửa địa ngục mở ra và giải thoát những chúng sanh, những sanh linh bị giam giữ trong đó. Ông nói theo cái chỗ mà tôi biết á, đây là ngày xá tội phong nhân, cửa địa ngục mở ra rồi mình cúng để mà mình nghĩa là những người họ được xá tội thì giống như tù được thả ra vậy đó, thì bây giờ mình cúng kiến để mình cho họ ăn vậy đó, cho họ đỡ đói. Theo tôi hiểu, cửa địa ngục mở ra 24 và 365 ngày trong một năm. Bởi vì là địa ngục vô môn mà hữu khách tầm mà. Địa ngục thì không có cửa mà người ta cứ lại ta kiếm không à. Thiên đàng thì hữu lộ mà vô nhân vấn, không biết sư nhớ còn đúng không? Tiếng Nho sư cũng là lơ mơ lắm à. Thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn là thiên đường à, đi lên Niết Bàn là có đường đó đấy, mà chẳng ai thèm để ý hết trơn à. Còn mà địa ngục thì vô môn mà hữu khách tầm, là địa ngục không có cửa vậy mà ta kiếm mà. Thành ra ông này ông nói theo ý của tôi là địa ngục là mở ra 24/24 mà 365 ngày, chứ không phải là không đợi 30 tháng 4 là 1 tháng 5 ta mới mở đâu.
Cửa địa ngục không bao giờ đóng hết, và khi người tạo ác nghiệp chết đi, họ tái sanh ngay vào đó, chứ không đợi một giờ, một giây, một phút nào nữa. Vì vậy, khi mà Thiền Sư nói như vậy là nhắc nhở mình rằng cái sự tin tưởng như thế này nó không đúng này. Là cái ngày đó là ngày xá tội vong nhân, cửa địa ngục mở ra, những người, những cái vong linh bị giam giữ trong đó sẽ được giải thoát, mình phải cúng kiến để cho họ ăn uống. Ông nói mấy cái đó là mình tin vậy là bậy rồi, không đúng rồi. Một vị sư Việt Nam thưa với Thiền Sư rằng: dạ thưa sư, bên Việt Nam có vị nói rằng người mà làm ác á, là người ấy có hậu hộ khẩu đăng ký ở địa ngục, chắc chắn rồi đấy. Thế mà làm ác á, hộ khẩu của họ là ở địa ngục rồi. Rồi một vị thiền sư người Myanmar, ngài Hòa thượng Usilanda rất nổi tiếng, ngài nói: phàm nhân đầy phiền não, luôn luôn làm việc ác đức, nên chỗ thường trú của những người này là khổ cảnh. Mình là phàm nhân này, là mình chuyên môn làm cái việc ác không à? Là cái chỗ thường trú của mình đó là súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, là bốn khổ cảnh này đó. Thành ra không biết quý vị làm cái gì, là sư đã làm cái gì mà mình lên được làm người đó. Không phải cái chỗ này của quý vị đâu, đừng có ham, mà đừng có giành giật. Cái chỗ của mình dưới kia kìa, bốn cảnh địa ngục đó, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thưa thiền sư, cha mẹ chết đã lâu, làm được chi để trợ duyên cho các vị được siêu thoát? Trả lời: quý vị có thể làm phước rồi hồi hướng đến thân nhân đã quá vãng. Đơn giản như vậy thôi, mà Đức Phật cũng khuyên mình làm nữa. Quý vị có thể bố thí cúng dường, quý vị hành thiền, quý vị làm từ thiện, hoặc làm những cái chuyện phước đức, thì quý vị hồi hướng cái phước đó cho người thân nhân của quý vị đã quá vãng. Vấn đề họ được nhận hay không tùy thuộc vào người này tái sanh vào cảnh giới nào. Kinh nói rằng trong 31 cảnh giới chỉ có một hạng ngạ quỷ có tên là Paradatta Pachivika, chứ không phải tất cả các hạng ngạ quỷ là người, là chúng sanh thọ nhận được phước do sự hồi hướng của thân bằng quyến thuộc. Đó, cái hạng ngạ quỷ này là tại vì mà dính mắc, dính mắc vào của cải tài sản, do đó chết đi cứ lăn quanh lũng cuống xung quanh nhà chẳng hạn, thì họ sẽ nhận được cái sự hồi hướng của mình đấy. Mình làm phước mà hồi hướng cho họ, họ sẽ nhận được. Mà ngoài, mà nếu mà họ tái sanh vào cảnh trời, cảnh người, họ vô có quả súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, cái hành phạm thiên, họ không có bao giờ nhận được đâu. Vì vậy cái chuyện mà mình làm phước, bố thí cúng dường, hồi hướng công đức cho người quá vãng là cái mừng là mong manh vô cùng. Người thân của mình không biết chắc có nhận được không nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là người ta không nhận được, nhưng mà hễ mình làm phước là mình có phước rồi, mình tạo được cái công đức rồi. Ví dụ như quý vị bố thí cúng dường thực phẩm cho thiền sinh, mà có phương tiện để mà ăn uống hay là xe cộ rồi vậy đó, đó mình tạo phước đức là mình có phước rồi. Rồi bây giờ mình muốn hồi hướng thì mình hồi hướng. Cái chuyện người ta nhận được hay không là cái chuyện của người ta. Vị pháp sư lúc nói pháp, vị thiền sư lúc dạy đạo, phải nói sao cho đúng pháp, tức là nói về vấn đề chánh kiến tà kiến đó quý vị. Đó là điều quan trọng. Bổn phận của chư tăng là chia sẻ với Phật tử, giúp họ có đủ thông tin cho đúng đắn. Nhà sư hướng dẫn tinh thần cho người khác, mình làm sai, chết vào địa ngục, mình lôi người khác theo đó. Tức là mình nói những cái chuyện mà tà kiến đó. Mình nói rằng thôi bây giờ con cứ tới đây đi, rồi cúng dường cho sư, rồi sư sẽ tụng kinh cho bà con thân bằng của thừa của con mà siêu thoát. Mình nói cái đó là tà kiến, và mình đã tà kiến thành vô địa ngục, mà mình lôi các người ta đi vô nữa. Có một cái bài pháp này, có một hành giả người cũng ở tại Phước Sơn này đi học bên Myanmar hỏi một cái câu rất là hay quý vị, cũng liên quan tới người chết người sống này. Không biết là quý vị đã nghe cái bài này chưa? Cái câu như thế này đấy quý vị này: thưa thiền sư, thiền có giống cái chết không? Vì phút cận tử, người chết nhắm mắt xuôi tay, không còn mong muốn hơn thua với ai nữa. Chúng tôi là yogi tập thiền thì cũng vậy, ngồi thiền chúng tôi cũng nhắm mắt, cũng xua tay, cũng không còn mong muốn hơn thua với ai nữa. Thì sao giống người chết quá, có phải vậy không? Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Hay đợi mai? Hả? Ý kiến của quý vị sao đó? Sợ là trời mưa quý vị không nghe. Hết mưa sẽ đọc tiếp ha. Sư ưa năn nỉ lắm quý vị ạ. Họ chỉ xuôi cái tay, hai cái thân này buông xuôi chờ chết, chứ tâm họ không buông chút nào hết đâu quý vị. Nếu một người không tu đó, trời họ dính mắc kinh khủng lắm à. Họ không có chịu buông, họ không có chịu đi, họ có nằm ì đó à. Có một lần nữa quý vị, sư kể chuyện nữa, rồi quý vị nói sư nhiều chuyện. Có một lần đó sư đi hành thiền đó quý vị, hành thiền với mấy người Mỹ đó. Thì sau khóa thiền đó có một ông Mỹ ông tới, ông viết cho sư miếng giấy nhỏ nhỏ ông để trước mặt sư. Ông nói: thưa sư, nếu mà sư là người Việt Nam hay là sư người Campuchia hay là sư là người Lào đó, con không biết là sư là người nào. Thì nếu mà sư là một trong cái ba quốc tịch này đó, dĩ nhiên là con biết là sư quốc tịch Mỹ, nhưng mà nguồn gốc của sư ở ba xứ này đó, thì con muốn gặp sư, con nói chuyện với sư trong 10-15 phút sau khi khóa thiền có được không? Thì sư không biết ai viết cái miếng giấy đó, thì sư viết ở dưới đó: ok, được, tôi là người Việt Nam. Thì quý vị biết ông tới gặp sư nói cái gì không? Ông nói: thưa sư, con biết là sư đang ở bên Cali, sư là học trò của ngài Kim Triệu, sư rất là bận rộn. Con ở bang Arizona, cách sư khoảng chừng là 1 tiếng máy bay. Hiện tại bây giờ đó con ở trong một cái trung tâm, con làm việc trong một cái trung tâm của những cái người mà gọi là dying people, tức là những người mà chết rồi, sắp sửa chết. Những người này là không còn một cái chút hy vọng gì nào nữa trơn á. Đó thì là tụi con là một nhóm hành giả thiền sinh. Khi nào mà có một người chết á, thì tụi con tới, tụi con khuyên lên họ, nhớ lại cái phước báo mà mình đã làm, nhắc nhở họ về những cái chuyện thiện tâm, hoặc giả là nhắc nhở họ về Phật Pháp chẳng hạn. Nếu họ không Phật trực chấp thì kêu họ hướng lên vị Chúa, hoặc giả là cái vị nào mà linh thiêng á, để cho họ tâm của họ đừng suy nghĩ tầm bậy. Và cái cuối cùng là khuyên họ let go, bỏ đi, đừng có vướng bận gì con cái nữa. Đó, nhưng mà con chỉ làm được với người Mỹ, còn với ông Việt Nam, với ông Lào, với ông Miên thì con chịu. Và họ rất cần một vị sư khuyên đó, họ mới đi được. Đó thì lúc bây giờ đó, sư mới tu, sư cũng chẳng biết làm sao nữa. Thì sư cũng thoái thác, sư nói thôi bây giờ đó anh làm ơn đi, tại vì tôi cũng bận rộn quá, với là tôi cũng mới tu, tôi có đang cần tu tập, thành ra tôi không có thời giờ tôi làm cái chuyện đó đâu. Đó. Anh nói là rất là nhiều người đó, họ cứ nằm đó, nhất là người mà Indo-Chinese, tức là người Việt mà đến từ xứ Đông Dương đó, là họ nhớ tới nhà, tới cửa, tới con, tới cái, tới vợ, tới chồng, nằm ì đó, không có chịu đi. Khuyên lên bao nhiêu để phải đi để mà cho nó không phải là cho rảnh nợ, nhưng mà đi cho rồi, chứ còn nằm gì đó nữa. Bác sĩ đã tuyên bố là bỏ tay rồi mà. Rồi cái sau đó rồi đó, sư quên cái chuyện đó đi. Thì là năm sau đó là sư đi qua bên Miến Điện, sư gặp một sư đó, người Bắc Tông. Thầy này bây giờ tu rồi và muốn chuyển hệ phái qua bên Nam Tông. Thầy mới kể với sư như thế này. Sư mới nói lại cái chuyện mà sư gặp cái ông Mỹ đó. Thì là thầy này mới chia sẻ với sư một cái kinh nghiệm sống liên quan tới vị ông thầy của ông thầy của ông á. Thì ông kể cho sư, ông nói là chùa có con á sư ạ, là ở trong Nam, trong Sài Gòn này. Đó, nhưng mà thầy con lại có người Huế. Rồi ôn mà kêu bằng sư phụ của ổng cũng là người Huế nữa, gọi là ôn. Thì có một bữa đó, sư phụ con mới nhận được một cái điện tín. Hồi đó là chưa có điện thoại, là điện thoại di động. Nhận điện tín nói rằng là ôn sắp mất, về gấp. Thì sư phụ con về. Thì khi mà sư phụ con về mà ngoài kia rồi một thời gian đó, 7 ngày 10 ngày mà không thấy là sư phụ vô. Đó. Rồi cái mới là tức tốc ở trong chùa mới mời sai một sư khác nữa, là sư huynh nữa, đi ra coi thử là câu chuyện như thế nào mà tại sao sư phụ ở đó lâu lắm. Thì là nói rằng là ôn không có chịu đi. Giờ ôn ở đó không à, không có chịu đi. Chờ hoài mà không chịu đi. Cái cuối cùng á, có một người ở trong chùa mới nhắc, nói rằng là trước khi mà hòa thượng thượng tọa về đây đó, tức là nóng sư phụ á, là tâm của ôn đã thao thức về cái chuyện xây cái hậu liêu để thờ tổ đó, thấy rằng chưa có xong đó, thành ra có lẽ là ôn nhớ tới cái hậu liêu đó chưa xong, thành ra ôn chưa đi được.
thì ông thầy này ông nghĩ rằng mình, ông sư phụ của mình là ông người tu hành mà kể mà xây xây quán sao đâu. Cái ông mới vô bữa đó là thấy thầy ông sư phụ nằm đó im tĩnh vậy đó, rồi ông mới nói là bây giờ đó bác sĩ nói là ông còn không còn sống lâu nữa, thôi bây giờ ông đi đi đó. Nếu mà vì một lý do nào đó đó mà vì cái hội hậu liêm mà nó chưa xây xong mà làm cho tâm ông buồn khắc khoải đó thì ông yên tâm đi, ông đi thì con sẽ xây cái hậu liêm. Cái quý vị biết sao không? Cái thầy đó nói rằng ông sư phụ của sư phụ tôi, ông thò tay qua, ông rờ, ông cầm tay mới thiệt mi là có chắc không chặt, có chắc mày đó. Ông nói chả thiệt chứ, chết một tiểu liền, chết liền ngay tại chỗ. Cái ông thầy học trò đó đi về, ông nói ông sư nhỏ mà bạn của sư đó nhắc nói phải tu à. Trời ơi, sư ông lớn tuổi như vậy, tu hành rồi mà đức độ như vậy, biết bao nhiêu hạ lạp rồi mà đến khi chết còn dính mắc cái chuyện chùa chiền. Rồi là bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải tu như thế nào? Cái người bạn của sư mới nói, khi mà sư phụ tôi nói cái câu đó là tôi thấy sư phụ tôi cũng bế tắc nữa. Vì tất cả những cái gì mà sư ông làm thì sư phụ cũng làm theo à. Lúc bây giờ đó là cái ý tưởng đầu tiên nó chớm nở chúng tôi là phải đi kiếm một cái giáo pháp nào để tự giải thoát mình, chứ không thể như thế này được. Đó là lý do tại sao mà tôi đi tìm, đi kiếm của Tắc Khoa Thái Lan, Miến Điện, tôi tu thiền là vậy đó. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ là tôi sẽ chuyển người phá mà tôi không về nữa. Dĩ nhiên là ông sư phụ của tôi, ông rất là buồn, nhưng mà tôi thấy chính ông cũng bế tắc nữa. Bẵng đi vài năm sau đó, sư gặp lại thầy này thì bây giờ xuất gia trở thành một vị sư ở Miến Điện, mà sư hỏi về vấn đề sư phụ của ông đó. Tại vì sư ông thì mất rồi. Nói sư phụ tôi nói, đường con phải đi. Khi mà con nghĩ rằng đây là con đường đúng phải đi, là con nên đi. Sư phụ không có buồn gì hết trơn á. Con hãy chọn cái con đường của con, đó là trách nhiệm và bổn phận của con, còn sư phụ không có ý kiến gì. Nếu một mai nào đó mà con tu tập được tốt và con về đây con giúp bà con Phật tử thì đó là cái quyền của con. Còn con nghĩ rằng là con phải ở bên Myanmar và con tiếp tục tu niệm để cái con đường của con cho nó đi, cho nó tới nơi tới chỗ, con làm đi cho sư phụ không có buồn. Thì quý vị thấy kinh khiếp như vậy phải không? Vì vậy cái cô này cô nói rằng là cái người ngồi thiền cũng buông tay, cũng xuôi cái tay giống như người chết, nhưng mà so với người chết họ rất là khác. Bởi vì sao? Bởi người chết tâm họ không buông một chút nào hết, bên trong họ buồn, họ bã, họ dính mắc với tài sản, với vợ con, với chùa chiền, cho họ không có buông đâu. Nếu không có sự sửa soạn, không có sự tu niệm trước, trí tuệ không có, người chết dính mắc rất dữ vào thân bằng quyến thuộc và của cải tài sản của họ. Đó là lý do tại sao mà họ chết đi rồi họ đi trở về, họ làm ngạ quỷ đó. Cái hàng ngạ quỷ mà mình vong nhân mà mình tụng kinh mà mình hồi hướng cho họ mà họ hưởng được, nghĩa là không nặng lắm thôi, phút chót á. Tại vì cái tâm dính mắc, do đó nó cứ dính hoài nó ở đó. Họ buông xuôi vì thân của họ bây giờ quá yếu đuối, thân của họ bây giờ hết cả sức lực rồi, họ hết hơi rồi, cho nên người ấy này đành phải nằm yên. Thân bất động nhưng tâm thì ngược lại, vùng vẫy muốn bám níu vào tất cả, không chịu đi, không chịu buông gì hết. Đây là sự so sánh không chính xác chút nào cả. Người chết tâm đầy phiền não, còn thiền giả là người tu niệm, tâm của họ có niệm, có định, và đôi khi có cả tuệ nữa. Họ ngồi thiền đó, họ quan sát hơi thở chẳng hạn, tâm họ rất là yên, có định. Họ duy trì chánh niệm trên hơi thở, hoặc duy trì chánh niệm trong cái đau, và họ hiểu rất là rõ, đây chỉ là đối tượng, đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, vì tuệ có mặt rồi đấy. Suy nghĩ tới, tâm họ cũng bức xúc, bực bội, họ nhắc là, ôi cái chuyện tự nhiên. Bản chất của tâm là suy nghĩ, đau nhất tới, họ nhắc nhở họ rằng, ôi cái chuyện này cũng tự nhiên thôi, mình ngồi thì nó đau, mình già nó phải đau hoài để cuối cùng nó chết ra. Đây là cái thuận theo cái lẽ tự nhiên của trời đất mà. Không có sao hết, no problem. Mình chỉ việc ngồi đây và mình quan sát cái tâm mình thôi. Người chết tâm đầy phiền não, còn thiền giả là người có niệm, có định, có tuệ, có ngũ quyền trong tâm. Làm sao họ giống đây? Có thể bên ngoài người thiền giả cũng xuôi tay, cũng không đấu tranh giành giật với ai hết, nhưng mà tâm họ là đầy cái năng lực. Họ không phải là cái người mà bám níu
rồi sân hận hay là vùng vẫy mà không muốn ra đi. Cái người hành thiền là cái người biết chấp nhận. Bất cứ những cái gì tới, tâm họ có sự chấp nhận. Họ không những chấp nhận ở trong cái cuộc sống, trong cuộc cái thiền tập của họ, mà họ sẽ có cái sự chấp nhận trong cuộc sống của họ nữa. Tôi lấy một ví dụ, giả sử như có một bà tiên, một vị thần đầy phép lạ và uy quyền, cho cái người đang nằm sắp chết ấy sống lại. Quý vị thử nghĩ họ làm cái gì? Họ có lo tu hành, họ có đi hành thiền như mình không? Họ có tu tập khóa 20 ngày hay 10 ngày như mình không? Hay họ vẫn tiếp tục làm ăn lấy vợ lấy chồng như không có chuyện gì xảy ra hết? Họ như thế nào, quý vị nghĩ như thế nào? Có một người mà chỉ chuyên môn mà giành giật đấm đá, làm ăn buôn bán, bây giờ chết đi rồi thì sắp sửa chết thì có bộ ăn năn hối hận lắm, phải không? Nhưng mà vì một phép lạ nào đó họ sống lại, chưa chắc ạ. Và cái này sư nói không phải là sư nói từ chuyện của người khác, mà sư nói từ kinh nghiệm gia đình của sư đó quý vị. Cái chú em của sư là kế sư đó này. Có một năm sư ở bên Myanmar đó, thì gia đình báo qua cho biết là cái chú đó là ung thư gan. Cái thời đó mà ung thư gan là chết rồi. Rồi cái chú mới là viết thư cho sư. Chú nói rằng là sư mới viết thư trở lại, sư hỏi là có phải là như vậy không. Bữa đó lúc đó thì điện thoại về không được, mới viết thư cho chú đó. Hỏi là người ta nói chú ung thư gan rất là nặng, có thể là chết, có phải đúng như vậy không? Thì chú nói đúng như vậy đấy. Bây giờ cái đời tôi là coi như hết rồi, anh đã sư ạ. Coi như dẹp rồi. Tôi có lẽ là tôi sẽ chết trong vài ba tháng nữa rồi cái nọ. Nhưng mà trước khi mà tôi chết á, tôi xin một cái chuyện mà không biết sư có giúp tôi được không. Sư hỏi thế chuyện gì? Thì chú nói rằng là chú xin sư đó là thỉnh một cái tượng Phật. Tượng Phật nhỏ thôi, lối chừng một bế cao này, chừng lối chừng một tấc thôi cũng được. Rồi nhờ chư tăng ở trong trường thiền tụng kinh cho chú, tụng kinh cái tượng Phật, chúc phúc cái tượng Phật đó. Rồi chú đem về chú để khi mà chú chết đó, chú nhìn tượng Phật chú còn nhớ Phật pháp. Thì sư cũng làm theo vậy đó. Mà khi mà sư đi làm, sư đi mua cái tượng Phật đó, thì sư đi không được. Sư mới nhờ một cái ông Phật tử ông đi. Mà cái ông này là ông lại quen rất nhiều với ông thầy thiền sư. Ông mới nói là sư Trí Dũng á, ông nhờ tôi đi mua tượng Phật á, đặng được về, đừng gửi về bên Mỹ cho một người em mà sắp sửa chết, để mà blessing, tức là chúc lành cho người này đó. Ông thiền sư ông cười quá. Ông nói mấy năm tu niệm mà té sư vô duyên quá, sư nghĩ tào lao không. Ai mà đi cầu cho ai được, thùng mình quê mới giữ cho quý vị. Đặt cái tượng cũng gần 50 đô rồi, bây giờ đem ra trả sao được. Cái sư nói dạ thưa thầy, thì tôi cũng hiểu như vậy đó, là mình tự tu, nhưng mà bây giờ rất cái người đó, người em của tôi, thì chú này chú bây giờ chú quay là cứ desperate, tức là chú quá là tuyệt vọng rồi, thì bây giờ kể đôi khi mình làm cái đó mà cái tâm của chú nó hứng khởi rồi biết đâu bình hoãn qua. Mà thiệt đó quý vị, gửi cái tượng Phật về cho anh đã và anh mừng quá, anh nghĩ chắc là tượng Phật về tới nơi anh sống thiệt. Bữa đó không biết là có người cho ghép thang, ghép gan, ghép thận, đồ sao nó ghép cái gan sống. Rồi anh đã nói với sư rằng, anh nói rằng là đó, chú đã nói với sư rằng là đó, bây giờ tôi sống là nhờ sư đã làm giúp tôi được cái nọ rồi, vậy là tôi nguyện là từ đây là tôi có lẽ là sau khi mà tôi lành xong rồi là tôi sẽ là tôi đi hành thiền, rồi sau đó tôi xin sư dẫn tôi qua Miến Điện đi xuất gia. Gia cái khỉ gì để xuất giá vậy, có xuất gia. Đoàn bệnh xong rồi đi làm, đi lấy vợ mất tiêu hồi nào, hay không nói năng gì sư hết trơn đó. Thì bây giờ sư đọc mấy cái câu này, ông thiền sư cũng nói trời ơi đúng ý chang. Những cái người mà không lo tu hành, cứ tiếp tục làm ăn rồi cướp giật của người ta, một khi mà họ được sống lại, họ sẽ nghĩ họ sẽ làm cái gì quý vị? Họ có lo tu hành không, hay họ vẫn tiếp tục làm ăn, vẫn cướp giật như thường? Đúng ý bon như vậy. Vì vậy họ không thể nào giống mình được. Họ nằm đó là bởi vì sức tàn kiệt lực rồi, kiệt quệ quá rồi, họ không làm gì được. Họ nằm yên đó thôi, nhưng mà cái tâm của họ rất là vẫy vùng. Họ muốn sống, muốn bám níu vào cái sự sống, muốn bám níu về những người xung quanh, về của cải tài sản vân vân. Nhiều chúng sanh chết đi trở thành ngã quỷ, sống loanh quanh lũng quẩn trong nhà vì tâm quá dính mắc vào tài sản và thân quyến. Người trong gia đình nếu biết ngạ quỷ là người thân chết đi hiện về, sống loanh quanh trong nhà, bạn nghĩ đi, họ sẽ làm cái gì đây? họ sẽ không để yên cho hồn ma ở đó, mà họ sẽ rước thầy pháp về cúng để tống xuất con ma này ra khỏi nhà. Bởi vì cái người sống họ sợ ma lắm, phải không? Nếu mà mình nói với đứa nhỏ đó, tối nay bà mẹ bà thế nào bà nội cũng về ngồi trên ghế salon là nó run rồi, nó sợ rồi, thấy không? Mà cái câu chuyện này sư thấy bên Mỹ là có cái gì ạ? Cái bà đó bà chết bà về đó, thằng nhỏ đó không sợ. Trong nhà ai cũng sợ, con mình thằng nhỏ không sợ. Nhỏ nó mới 18, 19 tuổi rồi, bây giờ nó đi qua bên Đức rồi. Nó nói, ô bà ngoại con thấy hoài đó. Bà về bà ngồi ghế à. Nó ở trong nhà hỏi sao mày thấy. Thì con đi chơi về khuya, thì con thấy bà ngồi đó. Rồi con đi vô cái bà ngước bà nhìn con. Thì con nói, hai bà ngoại, hai là chào tiếng Mỹ đó. Hai bà ngoại. Nói xong cái bà đi mất tiêu. Mà bởi vì như vậy do đó mới nó mới hỏi là trong cái tin tưởng của người Việt Nam á, cái người chết có sống trở lại không? Đây là lần đầu tiên là con thấy. Mà nó không sợ đó nghe. Ngồi vậy đó. Ôi trời, thôi nhiều chuyện lắm, bây giờ nói tới nữa là hết giờ. Hả? Hết giờ rồi hả? Ôi thôi mừng quá rồi. Thêm chút xíu nữa thôi. Cái gì muốn không sẽ tiếp nữa. À rồi. Họ để yên cho họ để cho hồn ma ở yên đó chăng, hay mời thầy về cúng để tống xuất cái con ma này ra khỏi nhà? Bởi vì người sống rất sợ ma, cho nên sẽ làm mọi cách để cho hồn ma ra khỏi nhà mình. Nếu quý vị là người chết, là cha là mẹ, để lại nhà cửa tài sản cho con cái, thì quý vị sẽ đau khổ biết chừng nào phải không quý vị? Nếu quý vị là cái con ma đó đó, là quý vị là cha là mẹ của cái người mà đi mời thầy cúng về tống mình ra khỏi nhà đó, quý vị làm lụng vất vả, quý vị để tiền để bạc lại cho con cho cái, cho nhà cửa để cho sống trong đó, mà bây giờ nhà đó là nhà của mình, con mình dùng tiền của mình thuê thầy lại cúng đuổi mình ra khỏi nhà, nhà của mình chứ nhà của chúng nó đâu mà nó dám đuổi mình ra. Trời ơi đau khổ ơi là đau khổ. Dính mắc làm chi vào tài sản của cải vợ con thân bằng quyến thuộc, nghịch lý và đau khổ quá, có phải không quý vị? Dính mắc làm chi mà khổ như vậy? Đây là một cái nghịch lý mà mình phải nhớ này. Bây giờ do đó mà mình sắp sửa chết, đừng nhớ ta, thèm nhớ ta ai hết. Không thèm nhớ ta ai hết. Không nhớ nhà, hơi với vợ, như con thân bằng quyến thuộc, nhà cửa kệ nó. Còn cái gì để lại cho tụi nó? Bây giờ mình nhớ là mình nhớ cái gì này? Mình nhớ cái đề mục của mình. Mình thiền tập cái gì? Phòng xẹp. Nhớ phòng xẹp. Nhớ cái gì nữa? Nhớ hơi thở của mình. Đó. Nhắc lại năm đối tượng đó quý vị. Khi mà tâm mình ở trong đó rồi, tâm mình rất là yên ổn, không bức xúc, không đau khổ, không bực bội. Quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ đi lên dòng coi. Mà quý vị lên xuống chắc là sư cũng biết, sư cũng nói theo kinh nói thôi. Cái người tâm mà người chết yên thì thế nào cũng đi lên. Thì sư mong rằng là quý vị cố gắng tu tập để phúc chót được như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.